chào các bạn. Cảm ơn đã đến và lắng nghe Gemi Podcast. Vậy là lại thêm một số podcast nữa lên đúng lịch. Tự động viên bản thân là cố gắng chăm chỉ và đi vào nề nếp một chút. Nếu các bạn hỏi là động lực hiện tại cho việc chăm chỉ làm podcast của mình là gì, thì có lẽ là không còn nữa rồi. Và thời điểm này thì mình chỉ làm vì mình thích, vì mình muốn chia sẻ, và chỉ đơn giản là vậy thôi. Hoặc là cũng có thể sẽ có một hai người đón đợi mình, dù thật là ít ỏi nhưng mà vẫn là những cái niềm an ủi và động viên rất lớn của mình. Có lẽ là ước mơ trở thành một người có tầm ảnh hưởng của mình mới chỉ bắt đầu, hoặc là nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng mà cũng như tên chủ đề ngày hôm nay, mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp: hãy bình tĩnh vì những điều tốt đẹp thường đến muộn như hoàng hôn vậy. À, nhưng mà nếu muốn đón bình minh thì không được dậy muộn nha. Trước đây mà thực ra là bây giờ cũng vậy, mình là đứa có cái tính rất là sồn sồn, kiểu như là nếu mà hẹn một ai đó đi đâu đấy thì lúc nào mình cũng sẽ là người phải thúc giục người khác nhanh lên. Nếu mà đi du lịch thì mình sẽ chuẩn bị và sắp xếp đồ vào vali trước cả tuần ấy. Mình rất là ghét cái thói lề mề và chậm chạp, nhất là những người mà hay trễ hẹn và cao su. Thế nhưng rồi có lẽ là ghét của nào thì trời trao của ấy, mình lại gặp và yêu phải những người rất lề mề các bạn ạ. Luôn đón mình muộn vào những buổi hẹn hò, thậm chí là có rất nhiều lần đi xem phim bị lỡ mất đoạn đầu và cãi nhau rồi giận nhau cũng rất là nhiều. Và ngay cả khi mà cả hai cùng chuẩn bị đồ để đi ra ngoài thì mình cũng vẫn nhanh hơn người ta. Thành thử ra là sau này, thay vì là phải thường xuyên đi hối thúc và tức giận vì sự chậm chạp của người khác, thì mình lại trở nên bình tĩnh và thong thả hơn. Thậm chí là nhiều khi mình còn cố tình đi muộn nữa. Một phần là cũng để người khác hiểu được cái cảm giác phải chờ đợi là như thế nào, nhưng mà một phần vì mình hiểu rằng mình không thể khiến người khác thay đổi, trừ khi là chính bản thân họ muốn điều đó. Tất nhiên là mình cũng chia tay những cái người lề mề kiểu đó rồi, không chỉ vì tính cách đó của họ. Và bản thân mình thì vẫn giữ một nguyên tắc là nghiêm túc với thời gian, không quá vội vàng nhưng sẽ cố gắng luôn đúng giờ ở những thời điểm quan trọng. Có những việc trong đời, nếu không thể quyết định được tiến độ của nó thì bạn hãy bình tĩnh chờ đợi. Bình tĩnh theo đuổi ước mơ, cũng như là số podcast mà mình từng làm ấy, là đừng vội từ bỏ ước mơ cũng vậy. Mọi điều mà bạn mong ước sẽ đến vào một thời điểm nào đó đủ độ chín, khi mà bản thân bạn trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn, điềm tĩnh hơn. Nhưng mà không phải chỉ ngồi yên mà mơ ước, chúng ta cũng luôn phải nỗ lực mỗi ngày. Có thể mọi người không nhận ra sự thay đổi từng chút của bạn đâu, nhưng sau một thời gian dài, có thể chính bản thân bạn cũng phải bất ngờ vì những gì mà mình đã đạt được. Vẫn luôn như vậy, dục tốc bất đạt, nhất là trong việc mà vươn tới những mục tiêu của cuộc đời mỗi người. Có thể là xung quanh cũng có rất là nhiều người đốt cháy giai đoạn thành công, nhưng mà nếu như mình đang đặt ở vị trí là bạn và mình là những người mà đang có một xuất phát điểm thấp và chúng ta còn chưa thể tự tin vào khả năng của mình, thì hãy cứ bình tĩnh học hỏi, bình tĩnh hoàn thiện mình, bình tĩnh làm đầy hành trang cho bản thân để trở nên trọn vẹn hơn. Như việc là mình mới có chuyến đi Đà Lạt vào tháng trước, thì đó là chuyến đi mà mình đã rất mong muốn thực hiện vào cái thời điểm mà sau khi bảo vệ xong luận văn vào năm ngoái. Nhưng rồi vì rất nhiều lý do vào lúc đó, kể cả về sức khỏe và tài chính, mà phải đến đợt vừa rồi thì mình mới thực hiện được. Nhưng mà nó thực sự vẫn là một chuyến đi trong mơ các bạn ạ, khi mà thời tiết và mọi thứ đều rất đẹp. Và mình vẫn tự nhủ rằng là có lẽ cuộc đời muốn dành tặng mình một món quà trọn vẹn hơn, nên là phải đợi lâu lâu một chút thì nó mới đến. Dù rằng là mình đi bằng chi phí của mình chứ không phải là được ai tặng cả, nhưng mà đối với mình thì nó vẫn là một món quà mà mình tự thưởng cho bản thân sau một hành trình dài. Mỗi một lần từ bỏ một mối tình, mình đều tin rằng sẽ luôn có một người tốt hơn đợi mình ở cánh cửa mới. Và điều đó luôn đúng, bởi vì mỗi một giai đoạn mình đều không còn là mình với những sai lầm cũ, những vấp ngã cũ nữa. Và mình luôn tin là mỗi người xuất hiện trong đời mình đều có một ý nghĩa của họ. Có thể là nhiều người thắc mắc vì sao gần một năm rồi mà mình không yêu ai. Không phải là vì cái bóng của người yêu cũ quá lớn, cũng không phải là vì mình thích ôm quá nhiều kỷ niệm, mà có lẽ là bản thân mình cảm thấy chưa đủ để bắt đầu với một người mới. Mà chắc chắn là người đó là người tốt hơn so với mình. có lẽ bản thân mình vẫn còn nhiều bài học cần phải vượt qua, vẫn chưa đủ tỉnh táo để không bị lừa dối nữa chẳng hạn. Thế nên điều cần bình tĩnh tiếp theo là bình tĩnh để chờ đợi một tình yêu xứng đáng. Không có một cô gái nào quá mạnh mẽ để không cần được che chở cả. Cũng không có một người phụ nữ nào bản lĩnh và giàu có đến mức không cần đàn ông. Mình tin là như vậy. Một gia đình là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Nếu được lựa chọn thì sẽ chẳng ai chọn cô đơn cả. Chúng ta không thể sống mãi với bố mẹ và bạn bè cũng vậy. Đôi khi hiện tại mình có thể lạc quan và bất cần, bởi vì mình vẫn còn những người bạn độc thân bên cạnh. Mình vẫn chưa phải rơi vào tình trạng là khi buồn thì không còn một ai để rủ đi chơi. Nhưng mà sẽ đến một lúc nào đó, kể cả là có thật nhiều tiền hơn bây giờ, mình cũng có thể không gọi được một người bạn đang chăm con ốm, đang lo cho chồng, để đi uống một cốc cà phê được đúng không? Ngay cả bản thân mình, dù là chỉ có một mình thôi, nhưng mà nhiều khi cũng rất là khó để có thể hẹn được một buổi hẹn mà đông đủ tất cả mọi người. Bởi vì là bản thân mình ngoài công việc ra thì cũng có rất là nhiều những cái thú vui khác mà đôi khi mình chỉ muốn tận hưởng một mình. Duyên phận lại là chuyện không thể mất bình tĩnh được, không thể thúc giục mà có được. Nó không giống như deadline công việc, bắt buộc mai phải có, bắt buộc ngày kia phải hoàn thành. Không chỉ vì muốn bố mẹ an lòng về mình mà mình sẽ vơ bừa một người ngoài kia lấy làm chồng, để rồi sống một cuộc sống không hạnh phúc và rồi lại ly hôn. Cũng như việc khó chịu và mệt mỏi vì chạy theo người khác, thì việc bình tĩnh sống một cuộc sống bình an của riêng mình lại là hạnh phúc mà phải mất rất nhiều năm mình mới có thể nhận ra. Và thời điểm này năm ngoái thì mình luôn nói lời biết ơn với duyên phận, vì có vẻ như là đã mang về cho mình lại một cái điều mà mình nghĩ là mình đã mất. Và mình nghĩ là cái gì là của mình thì dù thế nào nó cũng sẽ là của mình. Vậy nên là mối tình mà mình đã từng tiếc nuối khi buông tay lại chẳng vì mình níu giữ mà bỗng dưng quay lại. Tất nhiên là giờ thì nó cũng đã mất rồi. Thế nhưng mà mình vẫn luôn như vậy, vẫn bình tĩnh đón nhận mọi sự việc xảy ra. Có oán trách chứ, nhưng mà mình sẽ không bằng mọi giá để giữ bất cứ một điều gì không còn muốn ở bên cạnh mình nữa. Mọi điều đều là do nhân quả phải đến và phải đi, và chúng ta không thể dùng thủ đoạn hay mưu mô để cướp đi ai đó trong cuộc đời này cả. Đó là lựa chọn của họ. Bình tĩnh gạt bỏ những điều toxic ra khỏi cuộc sống, bình tĩnh thanh lọc những mối quan hệ không cần thiết là việc mà bạn cũng cần phải làm. Mình cũng đã nghỉ chơi với rất nhiều người vì nhận ra những mối quan hệ độc hại mà họ đang xây dựng, vì những tư duy không đẹp đẽ và vì nhiều lý do mà bản thân mình không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh họ nữa. Trước đây thì có một người bạn khiến mình khóc rất nhiều vì những cái hiểu lầm khiến mình và bạn ấy không thể chơi thân lại như trước nữa. Và rồi cuối cùng thì bọn mình cũng nghỉ chơi với nhau. Mà đến thực sự bây giờ là mình vẫn không hiểu hoàn toàn lý do đâu. Trước đây mình cũng đã sống chết và vật vã để giữ những cái người mà muốn bước ra cuộc đời của mình bằng mọi cách. Thế nhưng, cuộc đời dạy cho mình cách bình tĩnh trước mọi sự đến và đi của một ai đó. Mình không còn cố gắng truy tìm lý do là tại sao họ lại đối xử không tốt với mình nữa. Ai đó làm mình buồn, nếu không thể tha thứ, hãy gạt bỏ họ đi, thật bình thản. Rồi các bạn sẽ nhận ra một điều là những cái độc hại, dù có được ngụy trang bằng nhiều lớp vỏ bọc hào nhoáng như thế nào đi nữa, cũng sẽ đến một ngày tự nó lộ rõ ra, mà chẳng cần bạn phải mất công vạch trần nó cho cả thế giới. Khi mà bạn biết cách thanh lọc những mối quan hệ không cần thiết, thì tự dưng bạn cũng thấy tâm hồn mình trong lành và sạch sẽ hơn. Đó là lý do mà mỗi khi thấy rối trí, mình thường hay đi dọn dẹp nhà cửa và tủ quần áo. Việc vứt bỏ những món đồ đã ở trong tủ quá một năm không mặc tới là cái nguyên tắc thải loại quần áo của mình. Dù nó có thể rất đẹp, nhưng nó đã không còn phù hợp với hiện tại nữa, thì cũng không nên giữ lại làm gì cả. Và trái tim và tâm trí của chúng ta cũng không vô hạn, cũng như tủ quần áo, sẽ đến lúc mà nó quá chật, để cứ giữ lại những điều cũ kỹ và xấu xí đúng không? Đừng vì cách đây một năm, bạn rất thích cái váy này, vì cái váy này rất đắt tiền, nhưng bạn không thể mặc vừa nó nữa, mà bạn cứ cố chấp giữ ở trong tủ để đợi một ngày bạn sẽ gầy đi để mặc vừa. Mình không còn thói quen mua những cái món đồ mà mình không vừa kiểu đó nữa. Những người mà không cùng hệ giá trị, không cùng lối sống, không cùng quan điểm sống cũng cần phải được gạt bỏ ra khỏi cuộc đời chúng ta. Mình đã từng rất trân trọng người đồng hành với mình ở thời điểm mình bắt đầu làm podcast. Nhưng các bạn có thể không biết rằng người mà mình trân trọng như vậy cuối cùng lại trở thành nỗi thất vọng rất lớn của mình. không phải vì họ có quan điểm khác biệt, cũng có thể không phải họ thay đổi, mà có lẽ là mình lại nhìn sai người. Điều mà mình vẫn chưa thể sửa chữa được sau rất nhiều lần phải trả giá. Khi không còn cảm thấy được tôn trọng, có thể ban đầu mình sẽ nói thẳng thắn với họ, nhưng nếu họ không thay đổi thì mình cũng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa. Mình sẽ lại bình tĩnh bước khỏi mối quan hệ đó và đối xử với họ tương xứng với những gì mà họ đã đối xử với mình. Đó cũng là một câu chuyện mà khiến mình rất là buồn thời gian qua, nhưng cũng thật khó để chia sẻ vì nó như một cú tát ngược lại chính mình vậy. Mình học cách bớt kỳ vọng vào sự tử tế của người khác, vì có thể ngay từ đầu họ vốn dĩ đã không như mình nghĩ, nhưng mình vẫn luôn biết ơn những điều tốt đẹp mà họ đã làm cùng mình, đã giúp đỡ mình, dù là lớn hay nhỏ. Vì mình vẫn tin là ít nhất vào thời điểm họ tử tế với mình là họ thực sự thật lòng và chân thành. Tin vào những điều tốt đẹp nhỏ bé, để nỗi buồn của mình cũng vì vậy mà nhỏ lại một chút. Còn nếu như chúng ta chỉ biết nhìn mãi vào những điều xấu xa, thì cũng là chúng ta đang tự làm tổn thương tâm hồn của chính mình. Mình mới đọc được một câu: chắc gì chúng ta đã sống được 60 năm cuộc đời, chết không đáng sợ bằng sống nhiều ngày chơi vơi. Thế mà hình như mình cũng đã chơi vơi như vậy bao lâu rồi cũng không rõ nữa. Nhiều khi vẫn thật bình tĩnh sống để chờ đợi những điều tốt đẹp, nhưng mà nhiều khi lại thấy là sao lại lâu thế? Vì không biết là mình bình tĩnh đến bao giờ nhỉ? Nhưng đó lại quay trở lại câu chuyện, có những việc không bình tĩnh cũng không có cách nào khác cả. Và mình sẽ vẫn chờ đợi một Mr. Right của cuộc đời, bước đến để yêu thương và trân trọng một Kemi hoàn hảo theo cách của riêng mình. Và rồi có thể sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ làm podcast với anh ấy một cách đầy tự hào. Biết đâu có lẽ là ngày đấy cũng đến sớm thôi. Chúc các bạn luôn bình tĩnh sống, tự tin là chính mình để đón nhận những món quà xứng đáng của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.